con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ cho anh em bạn đạo vô vi về luật nhân quả. Ai làm thì người đó phải chịu. Người tu vô vi càng ngày càng thấy rõ mình, hành giả sống ở đời thì luôn luôn gặp phải nghịch cảnh. Vì sự ham muốn, khi hồi tâm thì mới thấy lòng tham của con người là không đáy, tai hại vô cùng, lúc đó mới chịu thức tâm, dẹp bỏ lòng tham, vun bồi sự sáng suốt. Cho nên, lo tu không dùng ngôn ngữ để kích động người khác, chỉ thầm lo tu sửa chính mình mới là điều quan trọng. Người tu biết tận hưởng cái thanh khí điển của vũ trụ, ăn ít nhưng vẫn sống thanh nhẹ, bỏ được tánh hư tật xấu thì mới đạt được sự sáng suốt vô cùng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Thực hành chân giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 28 tháng Giêng năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc.
Cho nên những người ở thế gian còn hay than thở và người đời không hiểu, động lòng nhưng mà không hiểu cái luật nhân quả. Chính luật nhân quả nó làm thì nó phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu rõ, chỉ dùng lời khuyên để cho tâm linh nó được ngộ. Người tu vô vi càng ngày càng thấy rõ mình, cho nên dùng điển để độ nhân và khuyên giải cho họ ý thức được phần hồn là gì, thì tự nhiên họ sẽ mạnh dạn lên và giải tỏa những cái bệnh hoạn sẵn có của chính họ. Hành giả là điều quan trọng. Hành giả tại thế, sống ở đời cũng đang tu học, luôn luôn gặp nghịch cảnh vì sự ham muốn, rồi mới hồi tâm, rồi mới thấy rõ cái lòng tham của con người là không đấy, đó là nguy hại vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thức tâm và dẹp bỏ cái phần tham đó, chúng ta mới vun bồi sự sáng suốt, tiến hóa. Cho nên càng ngày càng tu thì cũng không có thể không có dùng ngôn ngữ nhiều để kích động người khác, nhưng mà dùng sự thầm kín để sửa tâm linh của chính chúng ta là điều quan trọng. Sự thanh nhẹ nó sẽ về với chúng ta, và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đang hưởng cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, không phải là ăn vật chất nhiều ít nhưng mà vẫn sống an nhẹ. Rồi từ từ chúng ta mới diệt cái tánh hư tật xấu và bỏ hết tất cả tánh hư tật xấu, thì trong đó chúng ta mới đạt sự sáng suốt vô cùng, nhiên hậu mới an vui, nhiên hậu chúng ta mới thấy là con đường đi chúng ta phải đi và cần phải đi mãi mãi trong cuộc hành hương của chúng ta, không phải có bao nhiêu đó mà đủ đâu. Nhiều người nói rằng tôi đã đi như vậy và tôi đạt như vậy, tôi thấy như vậy là tôi đã ngộ Phật ngộ tiên, là tôi đắc đạo. Chưa đâu, phải tu nữa, phải tu nữa, Phật tiên còn tu, huống hồ chúng ta không tu. Cho nên người hành giả không bao giờ xưng hô ta là đắc đạo, ta là Phật, ta là Thượng Đế, không. Chỉ biết rằng ta có trách nhiệm phải sửa ta và tu tiến. Ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới đạt được sự siêu văn minh của Thượng Đế ân ban. Nên không nên xưng danh ta là một vị này, vị kia, vị nọ. Đó là đặt vấn đề sai lầm cho tất cả mọi người. Cho nên nhân gian chưa có trình độ, không hiểu, tưởng Phật là cao quý, tưởng Phật là lớn hết. Thì thật Phật là nhân nhân giai thành Phật, trở về với nguyên căn sẵn có thanh nhẹ của chính mình, bước vào thanh giới, học từ bi và thực hiện từ bi mà thôi. Một người thức giác là học Phật lý và tiến triển tới vô cùng. Cho nên người thế gian kêu Phật, nhưng mà không hiểu cái giá trị của chữ Phật là gì. Phật là về điển giới, thiên thượng, nhân gian, vũ trụ cộng lại đó, nó mới tạo thành một cái cung ở thế gian, cũng như cơ thể chúng ta có sự quanh co, nhưng mà điển âm và điển dương hòa hợp nó thành chữ Phật. Thì cái Phật đó là nguyên lý cấu tạo của cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, hỏi ta là gì? Ta là ở trong Phật tánh. Thì Phật tánh càng ngày càng sáng suốt, càng sống trong hòa đồng, chứ không phải Phật để đè ép người ta, Phật để uy hiếp người khác, không có điều đó. Nhưng mà Phật là người đi trước và mở ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì mới ảnh hưởng và rút kéo cái phần trược điểm của người tại thế đã ô nhiễm rất nhiều kiếp. Cho nên người hành giả đã thành công ân độ cho những người mới bước vào truy tập chân lý và được hưởng phần thanh điển đó mà thôi. Chứ không Phật là một quyền thế gì, không có. Phật là luôn luôn trở về không, là vô danh. Cho nên người đời còn nghĩ sự sai lầm đó chỉ có một phần điển, một điểm lanh linh quang thanh nhẹ mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng ý thức rõ sự chấp mê tại thế. Ở thế gian tâm lẫn quẩn trong vòng chấp mê mà thôi. Nói vị này cao hơn vị kia cao hơn vị nọ, rồi rốt cuộc rồi tôi được biết vị này và tôi được học với vị kia hành thì không bao giờ tôi đến. Cho nên chúng ta phải đi trong trung dung và thực hành, nhất quyết phải thực hành cho kỳ được. Chứ không nên ý lại bất cứ một vị nào. Bởi vì vị nào họ cũng hành mới thành đạt, thì chúng ta chỉ có hành mới có thành đạt. Cho nên hôm nay tôi đến đây với các bạn và tôi mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội đàm đạo và có sự thắc mắc về trong cái thực hành. Tôi muốn ân giải cho những người thực hành, vì tôi đã đi trước, tôi có thể chỉ đường chỉ lối cho các bạn để thực hành. Và tất cả những sự thắc mắc trong nội tâm nên cống hiến ra để cho huynh đệ vô vi được đồng học và thấy rõ ta có nhiệm vụ và phải thực hành để đi tới, để tìm ra sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đồng trong một khuôn mắt mũi tai miệng, nhưng mà tâm thức khác và tiền kiếp tu khác. Có nhiều tu đã, nhiều người đã tu nhiều kiếp, và nhiều người bắt đầu mới hiểu con đường tu qua những cơn vầy xéo ác mộng của tâm linh, ngày nay mới tìm tới để hiểu Phật tiền. Thì đó là chúng ta có cơ hội để bàn bạc, học hỏi và tiến hóa trong chu trình tiến hóa sẵn có của chính chúng ta. Cho nên huynh đệ tu học về vô vi luôn luôn phải hướng tượng và phải biết cái thể xác này là một cái tiểu thiên địa hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, không bao giờ ngừng nghỉ được. Nếu chúng ta không có hấp thụ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống. Thì cái sự tâm thức lớn rộng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là chỉ có thanh điển mới có khả năng, còn thể xác này không có khả năng. Nhưng mà chỉ hướng một phần hỗ trợ của thanh khí điển mà thôi. Còn cái tâm thức thanh điển của chúng ta mới là hòa đồng tiến hóa và đi tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt của phần hồn, mới kêu bằng giải thoát. Cho nên chúng ta lại có nhiều tài liệu sáng suốt, có đủ thứ tài liệu để hỗ trợ cho chúng ta qua trường học, qua cảnh đời, qua lời nói thị phi của chính mình và qua những hành động bất chánh của chính mình. Ngày nay chúng ta mới ăn năn và gọt rửa. Càng ngày càng chịu gọt rửa thì càng mở trí, càng ngày càng chịu từ bỏ những sự ô trược đê hèn thì nó càng sáng suốt và đưa tâm linh tiến tới chỗ vi diệu không không. Lúc đó kêu bằng tiền tại thế, tâm chúng ta không động bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta thấy rõ bằng hồn, phần hồn bất diệt thì chúng ta không có làm điều xấu. Nếu chúng ta thấy rằng bản thể chúng ta là bất diệt thì chúng ta nên làm điều xấu. Vì bất diệt tôi phải bảo vệ để tôi sống đời đời. Nhưng mà cái này, cái thể xác là tạm, của cái là tạm. Chúng ta không còn tham của cái và không có tròn đặt cái vấn đề chèn ép lẫn nhau, để giết hại lẫn nhau, suy tư những điều bất chánh. Mà ngày nay chúng ta suy tư về hòa hợp, về tâm linh đời đời bất diệt, con một nhà. Thượng Đế đã ân ban phước huệ vô cùng để cho chúng sanh được tiến hóa, mở rộng được để cho chúng ta tiến hóa. Nhưng mà chỉ mong sự thực hành của hành giả mà thôi. Ngày nay bao nhiêu lý thuyết tràn gian đại hải để ân ban tại thế, nhưng mà Thượng Đế chỉ chờ sự thực hành của các con Ngài trở về với Ngài mà thôi. Nhưng mà trở về với sự du dương thanh nhẹ trung dung, chứ không phải trở về với sự hỗn ẩu động loạn. Cho nên nhiều người đã lợi dụng lời nói của Thượng Đế, lời nói của Phật, áp chế những hành giả tại thế. Đó đều sai trái. Nhưng mà chúng ta đem ra phân luận và mổ xẻ những vị Phật đã thành công, Chúa Jesus Christ đã thành công, và những vị tiên đã thành công bằng cách nào trong khổ hạnh. Vậy thì chúng ta đã khổ chưa mà chúng ta vội phê bình. Cho nên chúng ta phải chấp nhận hành khổ. Cho nên ngày đêm các bạn đã biết hành, mà hành đến nỗi các bạn thức tâm và chịu ngủ ngồi để phóng luồng điển đi lên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì đó là các bạn đã lựa hướng đi trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta còn phải giữ lấy đường lối đó. Bởi vì đi lên thì cũng phải có sự thử thách, sự thanh nhẹ, có sự thanh lọc của bề trên. Cho nên sự nhồi quá của bề trên phải hướng độ chúng ta và cho chúng ta trồi sụp để thích cái dũng trí của chúng ta có trì kỳ trí trở về hay là không, hay là đi nửa chừng rồi trở lại chỗ cũ, tánh hư tật xấu. Cho nên phải có những cái trường hợp thử thách đó. Cho nên tôi đã thường nói cho các bạn rằng khi các bạn thành đêm nay hành đêm nay thanh nhẹ thì ngày mai phải có sự thử thách. Và sự thử thách đó các bạn còn sân si không, còn buồn tủi không, còn dục không, còn hướng hạ không? Đó là thử các bạn mà thôi. Vì bề trên có thử mới có cho các bạn nhập môn vô vi, chứ không phải là tôi đăng ký cái tên là tôi nhập môn vô vi được đâu. Phải cực khổ, phải thực hành, phải đạt cái quân bình nhưng hậu mới nhập được vô vi môn. Cho nên mọi người phải thực hành. Người vô vi phải dùng ý chí của sẵn mình, sẵn có của chính mình, và luôn luôn sống trong dũng chí du dương hòa cảm, chứ không có sự kích động và phá hoại nữa. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta có một kho tàng vô tận của Thượng Đế ân ban, cho nên chúng ta phải trì kỳ trí thanh nhẹ để hưởng tất cả những cái gì bề trên ân độ cho chúng ta. Cho nên các bạn càng tu càng thấy tâm thức nó vô cùng cởi mở, thương yêu xây dựng, thương tất cả muôn loài vạn vật, và hướng ước mong được hướng độ tất cả tâm linh. Cho nên những người đã bước vào tu ban đầu 6-7 tháng, 1-2 năm muốn rủ người này người kia tu, nhưng cần phải mình tu nhiều hơn. Hướng thiên, rủ thiên hạ tu, mình không tu thì cũng không được. Cho nên có nhiều bạn cũng có làm tốt, đã rủ nhiều người tu, nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ tu. Cái đó là tại sao? Vì chưa dũng chí, chưa ý thức được, chưa ý thức được cái phàm, cái chân trong họ. Cho nên họ bị phàm ngã lấn áp, họ tạo trược và rước trược, cho nên họ bị động loạn. Và cái đó là cái sự thất bại trên đường cuộc hành hương. Rồi không biết chừng nào mới trở lại vào cái dung điểm thích tâm ở lúc trước. Cho nên ở thế gian đã có cảnh đau khổ, và đã có thiền liền cho chúng ta thấy rõ cảnh địa ngục. Nếu chúng ta không biết ăn năn sửa thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với dùng điểm đó. Cho nên chúng ta còn bao nhiêu điểm khi sẽ nhập vô giới nào, đó đều có luật định và ân định. Cho nên điểm nhiều thì được ở giới cao, điểm thấp thì ở giới thấp. Cho nên các bạn tu ở đây, tôi luôn luôn đề cập đến điểm giới là tập trung phần thanh điển của các bạn, rồi các bạn mới trở về với ở giới cao hơn và sáng suốt hơn. Thì lúc đó các bạn mới tận hưởng tất cả những cái gì sẵn có của bạn, và bạn thấy đây là một sự kỳ diệu khoa học huyền bí ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Lúc đó các bạn mới sử dụng ý chí vô cùng và an lành tu học, không còn bơ vơ động loạn nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bạn ơi 6, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc và hòa âm, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan gửi đến quý vị.
Giao cảm tâm thì đã thông, nằm trong định luật quá công, trong không mà có dân tông thiên cơ. Cảm giao, giao cảm từ giờ, biết mình biết họ, biết mơ trăng mây gió cơ tầng phân minh, xác thân giao cảm địa linh, tình thương vô tận cho mình phát tâm. Bạn ơi chớ vội sai lầm, trong ta có sẵn ta tâm đến nơi, khai minh tâm thức gió trời, quy hồn quy vía quy lời cảm giao, thức tâm chánh
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, đời sống dân sự trong thời kỳ Thượng Lương Thánh Đức có khác với thời kỳ trước như thế nào?
Thượng Lương Thánh Đức bây giờ là mau lẹ lắm. Chính bạn đang làm computer, bạn bấm bấm bấm, nó trả lời rồi, đâu cần hỏi ông A, ông B chỉ mất công. Nó có rồi. Tất cả là dùng điển cho chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta trở về với điển chúng ta. Chúng ta thấy cái ordinator rõ ràng. Nó là vật chất. Nhưng mà có điển vô thì sai khiến nó được rồi. Còn đây chúng ta có. Có tự nhiên. Thể xác này. Có siêu nhiên. Mà chúng ta không sắp đặt trở lại. thì chúng ta thua cái ordinateur, thua cái điện toán kia. Thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ các bạn học cái khóa này, khóa siêu cấp, phải trở về với bạn trên vật chất, không có lệ thuộc nữa. Và các bạn sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Một chút xíu rồi các bạn hiểu cái kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nhờ gì? Nhờ điện phải không? Nếu không có điện thì các bạn bấm nó không có ra. Mà bây giờ các bạn có điện rồi thì tương lai các bạn làm gì là không được. Cho nên những người học giờ ordinator là thích học về cái bộ vi kia đó. Càng tu càng thấy rõ, dễ học hơn và thực tế hơn.
Kính xin thầy cho tụi con câu hỏi chó. Khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ, nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, nghĩa là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Có phải không là... sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin ơn trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi, nó mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi. Mà phải sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà nó nhăn nhó, nó khó chịu. Mà nó thấy nó sướng, nó thấy nó đứng đi chơi, mà làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe là cái mặt như thế này mà đi nói đạo họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca cho họ dung dung ngài đi. Họ tôi xin mà tôi thấy ông ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Tôi thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt bể sát như đập vuốt, kéo cái lỗ tai thì lâu. Rồi vú cái mặt, rồi ụp cái mặt kia kéo vậy đó. Rồi cứ kéo cái mặt thay đổi. Mặt tôi trước đâu phải mặt gì đâu, mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà, tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo. Tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người, bởi vì tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói, rồi mấy người nói à, nó tu có kết quả rồi, mặt nó bây giờ dũng vật. Mấy bà nói chứ tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật à, từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu có phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật nó chọc cho vuốt cái mặt, vuốt lỗ mũi, kéo cái cằm, coi thằng Phật dễ thương cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó, rờ cái đầu vậy đó. Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Có tu từ bên Tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi như sao nó thay đổi lạ. Rồi mấy bà cứ tới chọc phá hoài vậy. Thì tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọt cò lét đủ chuyện. Mình cũng không giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi ngoài rừng tu. Cuồng rắn tới phá không sợ. Mà mình sợ gì. Thôi ngồi niệm Phật. Thế họ bỏ họ đi. Đó, rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Chứ cái mặt tôi hồi trước á, không phải chuyện nhăn nhéo nữa, mà nó khi mà tôi xuất ra tôi đi á, thì cái đầu nó cứ vậy. Thấy mà sợ, cứ giật cái đầu mà giật, run cả cái rầm vậy đó. Run hết cái giật. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà thử sửa cái mặt á, ngồi đâu nghiêm chỉnh. Dặn ngồi đôi phải nghiêm chỉnh. Lúc đó cả nhà sợ. Ngó thẳng. Ngó mà họ sợ nhắm mắt. Tôi niệm Phật. À, ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh. Rồi sau này bắt đầu mày đi nói đi, nói con ta nghe. Cứ đi nói chuyện với ông Thông Hải. Ông Thông Hải là ông chuyên môn, ông đánh vợ bằng roi. Ông nóng, ông lấy chỗ trà, ông đánh vợ. Tôi kêu ông ra tôi cắt nhẹ. Ông nghe, ông chịu. Ông nói ông này, ông nói sao tôi hạp quá. Nói thế, ông nghe, ông nghe. Ông nghe, ông chịu tu. Ông chịu tu về rồi không có đánh vợ nữa, bị vợ hiếp lại. Rồi tôi hơi nói bà vợ nghe, rồi bà vợ bà muốn để con trai. Tôi nói bà muốn để con trai, tôi chỉ cho bà. Thì bây giờ chồng bà hiền, bà đừng ăn hiếp ổng chứ. Nó, ổng mà hiền, ổng bây giờ cho tôi chữ lại nó mới sướng. Cái tôi hồi trước tôi biểu chữ không à. Nhờ ông tôi mới được chữ ổng này cái nọ. Rồi bây giờ tôi nói không được, làm gì nó sai đi. Chị còn phải để con trai nữa. Để con trai mà chị chữ người ta, con trai nó dữ lắm, đâu có được. Nghe lời tôi mỗi đêm tới tu, mỗi đêm tới nhà thiền thiền để con trai đó. Để thằng trai đẹp trai đó. Rồi nó bây giờ hai vợ chồng không. Bà chỉ ăn hiếp ổng nè, ổng có quyền ăn hiếp nữa. Bị ăn hiếp bà lâu năm rồi, quánh bằng chỗ trà. Bây giờ thì cho người ta chửi lại đâu có sao à. Nó bây giờ ổng tu. Ổng tu, mấy đứa nhỏ cũng tu, gia đình tu, vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao lường đoán được? Không phải lường đoán được. Mỗi người có tâm tu thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo nó, ôi chú xe tôi chừng nào tôi dung tắp. Tôi có cái căn của tôi, tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật, tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế, thì tôi có duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học cái chuyện gì phải lo. Nào, bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình cho chính mình. Rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó, phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi. Nào, cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình chiến thắng con ma lười biếng. Tê, lười biếng, ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này để các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm. Không có gì lộn xộn.
Đến đây đã chấm dứt cái phần vấn đáp sáng hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban thành điển cho các con.
Rồi bây giờ tối nay còn gì nữa? Còn cái gì uất ức cái trong đó, đó kẹt cái trong đó, đó đem ra đây nói. Cái nó cũng mở à. Chuyện làm ăn, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện bất cứ chuyện nào. Mình ở trong gia đình vô vi rồi. Cái gì mình cũng có thể bàn bạc để đồng học đồng tiếng. Đừng nghĩ ông Tám vậy. Thấy không? Nghĩ ông Tám không có kilo nào tới học của tao, vậy cũng được rồi. Thì tự nhiên mình học màu à. Hiểu không? Thì chúng ta đồng học đồng tiếng. Đừng nói tôi nghĩ ông Tám, tôi nể sợ ông Tám, sao tôi tiến được? Tôi đi học mà. Tôi học ít nhất tôi bằng ông Tám hay là tôi giỏi hơn ông Tám, chứ còn tôi thua ông Tám thì tôi học chi đâu. Phải không? À, cho nên phải bàn bạc thẳng thắn trong tình thương yêu xây dựng. À, tối nay chúng ta tiếp tục bàn bạc nữa. Mở, tháo gỡ tất cả những sự ô trược của nội tâm. Mới thấy rõ cái kỷ nguyên gì là đã có rồi. Trong tâm chúng ta, mà chúng ta bỏ phê nó. Thành là làm cho ta đồng loạn. Thế hả? Vậy thôi, tối nay ta ngồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.